là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ gần 27 tỷ đồng để nhân dân trồng hơn 300 hectare rừng nguyên liệu tại huyện Bình, trồng mới 130 hectare chè măng Bát Độ, thực hiện phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho gần 1.600 trâu bò cái sinh sản. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt triển khai mô hình mới liên kết sản xuất khoai sọ của huyện Trạm Tấu và Trung tâm Khuyến nông tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ sản xuất đợt 2 năm 2021.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để giúp người dân nhanh chóng tiếp cận, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, dịch tễ trên địa bàn tỉnh và phục vụ công tác điều hành của chính quyền địa phương, phần mềm bản đồ dịch tễ COVID Map của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách truy cập và sử dụng phần mềm, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị thực hiện truy cập, khai thác và sử dụng phần mềm. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể vận động hướng dẫn người dân truy cập, tra cứu và sử dụng phần mềm để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.
6 tháng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm bắt diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương và các tỉnh để có phương án chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn, tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K. Cùng với đó, tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Chi phí hỗ trợ kinh phí chống dịch COVID-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang với số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh bằng nhiều hình thức đã vận động hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được trên 50.000 chiếc khẩu trang, hơn 400 lọ nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm phục vụ các điểm cách ly, chốt phòng dịch với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, hỗ trợ cho hơn 220 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Công đoàn viên chức trường Cao đẳng nghề Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường khai trương gian hàng chia sẻ. Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh sinh viên nghèo với bớt khó khăn để yên tâm theo học. Với khẩu hiệu "Nếu có nhu cầu hãy lấy một phần, nếu bạn còn dư chúng tôi xin nhận." Gian hàng chia sẻ đã nhận được sự tham gia đóng góp của đông đảo các bạn học sinh sinh viên và thầy cô trong trường. Hàng trăm các sản phẩm thuộc các nhóm hàng, văn phòng phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, hóa mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, nước uống, khẩu trang được trưng bày bắt mắt, phục vụ các bạn sinh viên có nhu cầu của nhà trường. Sinh viên Trử Văn Doanh, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
"Việc ra đời những cái gian hàng như này giúp ích cho bọn em rất là nhiều. Bọn em đỡ phải đi ra ngoài mua những cái sản phẩm thiết yếu ở bên ngoài mà ngay trong nhà trường cũng có."
Nói về ý nghĩa của gian hàng, sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hà, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm:
"Dịch bệnh này thì gia đình và cũng như là các bạn học sinh sinh viên thì rất khó khăn trong cuộc sống, nên là trong khi mở gian hàng không đồng này ra thì đã giúp đỡ các bạn học sinh rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc học tập trong nhà trường ạ."
Để có đầy đủ các mặt hàng, đa dạng các sản phẩm phục vụ trong gian hàng chia sẻ, nhiều tháng qua công đoàn viên chức nhà trường phối hợp cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị với sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn trường. Mỗi người một việc, tuy mệt nhưng vui vì đây là việc làm có ý nghĩa, vì giúp đỡ được nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn nên ai cũng thấy vui. Chị Lại Thị Nguyễn, bí thư đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
"Một mặt là huy động các thầy cô trong nhà trường cũng như các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài ủng hộ các cái nhu yếu phẩm thiết yếu, những cái đồ dùng cần thiết để đưa vào gian hàng. Sau đó thì sẽ huy động các em và cũng là cái vận động tuyên truyền cho các em là thấy được cái vai trò của gian hàng và cũng tham gia vào cái hoạt động cũng như là xuống gian hàng để lấy những cái đồ dùng mà mình cần thiết."
Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã trao tặng 5 triệu đồng. công đoàn viên chức đã tặng 500 khẩu trang y tế. Gian hàng chia sẻ của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần để phục vụ các bạn học sinh, sinh viên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh, nhất là nhiều trường hợp không may bị ốm đau tai nạn bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền lợi gì, lợi ích ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid coveo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình, có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ,
vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
Là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300 ngàn thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá, hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, Quân nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay, ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này. Toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình nên hai đứa phải qua lại quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu
cảm ơn bác ạ.
Cảm ơn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành với chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tài sản hữu hình của một doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. 3/4 còn lại chính là tài sản vô hình, là thương hiệu của doanh nghiệp hay sản phẩm đó. Vì thế, việc tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một sản phẩm hay một doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Với ý nghĩa đó, tỉnh Yên Bái đã tăng cường tiềm lực cho công tác sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sở hữu trí tuệ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và là tài sản có giá trị đặc biệt của các doanh nghiệp địa phương. Để góp phần tạo lập bảo hộ tài sản trí tuệ, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản và nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ như chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 53 năm 2019 về tăng cường hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và ngoài nước cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc thù nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, tài sản trí tuệ cho các sản phẩm được bảo hộ. Để đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành triển khai nhiều hoạt động như đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, chú trọng vào những vấn đề mà doanh nghiệp, tổ chức cá nhân quan tâm trong quá trình đăng ký bảo hộ, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó đã góp phần đưa sở hữu trí tuệ đến gần với người dân, các doanh nghiệp, các địa phương. Ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh cho biết.
Sở Khoa học Công nghệ cũng đã phối hợp với các sở ban ngành, thôi rồi các địa phương, các nhà doanh nghiệp để tổ chức cái công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền thì nó bằng là nhiều cái hình thức khác nhau. Thứ nhất là tổ chức các hội nghị ở các những địa phương. Cái thứ hai nữa là trên các những cái trang website của sở. Thế và thứ ba nữa là trên các trang chuyên mục của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng như là của báo Yên Bái. Thứ hai nữa là trong cái sau khi mà có cái công tác tuyên truyền rồi thì là sở sẽ có cái tức là hướng dẫn là đối với các những cái địa phương hoặc như là các những cái doanh nghiệp, các nhà sản xuất là xây dựng cái quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thế và cái nội dung ấy thì chủ yếu là theo bám sát và theo cái sự chỉ đạo của tỉnh, tức là gắn kết trong cái việc là xây dựng cái quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với những cái sản phẩm là chủ lực của địa phương.
Là một trong những sản phẩm chăn nuôi có thế mạnh của huyện Mù Cang Chải, tháng 8 năm 2020, sản phẩm gà xương đen của huyện được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là kết quả cho những nỗ lực trong thời gian dài về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Từ khâu khảo sát, điều tra thực trạng chăn nuôi, xây dựng mô hình, xây dựng bản thuyết minh tính chất, chất lượng của sản phẩm đến việc xây dựng bản đồ khu vực địa lý mang nhãn hiệu. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Bây giờ trên địa bàn nuôi gà đen của chúng tôi thì đã có những cái hợp tác xã cũng như là đã phát triển được là 15 mô hình chăn nuôi. Trong đó thì có 7 cái mô hình là chăn nuôi gà đen. Và đặc biệt là thương hiệu gà đen của Mù Cang Chải thì cũng đã được chỗ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu gà đen tập thể. Thì tiến tới thì sẽ tiếp tục nhân ra diện rộng.
Gia đình chị Lù Thị Sênh, bản Mí Háng Tâu, xã Vũng Luông luôn duy trì trên 1.000 con gà xương đen thương phẩm. Trước kia nếu như nuôi gà chủ yếu theo kinh nghiệm nuôi gà năng suất thấp thì một năm trở lại đây, khi sản phẩm gà xương đen được công nhận nhãn hiệu chứng nhận, ngoài việc chú trọng đến khâu lựa chọn con giống, tiêm phòng đầy đủ, xây dựng chuồng trại thoáng mát, chị Sênh luôn quan tâm đến việc vệ sinh khử trùng chuồng trại trước khi tái đàn, ngăn chia chuồng trại phù hợp với số lượng vật nuôi, đặc biệt áp dụng kỹ thuật làm đệm lót sinh học bằng vỏ trấu để giữ gìn vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó gà thương phẩm tăng trọng nhanh, chất lượng thơm ngon và không bị dịch bệnh. Chị Sênh cho biết thêm.
Nhà mình có 3 chuồng nuôi, 2 chuồng nuôi gà to, 1 chuồng nuôi gà nhỏ, mỗi chuồng khoảng hơn 300 con. Gà nuôi lớn tầm 3 đến 5 lạng sẽ được tách sang chuồng to. Trước khi nuôi mình phơi khô chuồng khoảng 10 ngày bằng vôi bột dọc xung quanh. Với chuồng nuôi gà nhỏ mình mua chấu về trộn với men vi sinh do khuyến nông ở địa phương dạy để chân con gà khi nhỏ nuôi không bị chạm đất lại không mất vệ sinh. Làm như này gà khỏe không bị bệnh như ngày xưa thả quanh nhà.
Là một trong những địa phương chú trọng đến việc tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp, những năm gần đây huyện Yên Bình có nhiều giải pháp tích cực trong việc điều tra lựa chọn các sản phẩm chủ lực, chủ động thực hiện hồ sơ gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ để bảo hộ cho sản phẩm, trong đó có sản phẩm cá hồ Thác Bà. Được nuôi trong môi trường rộng lớn, nước trong sạch, các loại cá được nuôi ở Hồ Thác Bà được người tiêu dùng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận ưa chuộng, mở ra cơ hội lớn để huyện Yên Bình đầu tư phát triển nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản một cách lâu dài bền vững. Từ lợi thế này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình đã triển khai dự án xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận cá Hồ Thác Bà cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái. Qua đó nâng cao nhận thức cho người nuôi trồng thủy sản trong việc ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất và chất lượng, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Anh Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết thêm.
Sau khi chúng tôi xây dựng cái thuyết minh dự án và được hội đồng tuyển chọn của tỉnh phê duyệt thì chúng tôi đã tiến hành theo các cái bước mà của thuyết minh đã được xây dựng. Thứ nhất là chúng tôi đã đi khảo sát và xét nghiệm mẫu nước tại các cái khu vực đã xác định ở trong dự án. Cái bước thứ hai là xác định các cái yếu tố ngoại cảnh về điều kiện tự nhiên khí hậu và cái yếu tố con người được ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm của 7 cái loại cá được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành khoanh vùng bản đồ và xác định được có 17 xã có cái mặt nước hồ trên quản lý mặt nước hồ Thác Bà để chúng tôi xây dựng cái vùng quản lý của nhãn hiệu chứng nhận.
Với mục tiêu quản lý được xuất xứ giống cá, thức ăn và phòng trị bệnh, dự án lựa chọn hình thức nuôi cá lồng. Với 7 loài cá nuôi trong lồng có sản lượng, có giá trị và tiềm năng tiêu thụ tốt là cá rô phi vằn, cá diêu hồng, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá chép, cá ngạnh, cá nheo Mỹ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Cùng với việc xác định loại cá thì dự án cũng tập trung vào khảo sát khoanh vùng phạm vi và yếu tố nhiệt độ nguồn nước, con người ảnh hưởng đến sự phát triển của cá. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã có 22 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó có 7 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý như quế Văn Yên, gạo Mường Lò, chè Măng Bát Độ, mật ong Mục Ngưu Chải, ba ba gai Văn Chấn, nếp Tú Lệ, bưởi Khả Lĩnh. Sản phẩm có nhãn hiệu chứng nhận như chè Suối Giàng Yên Bái, sơn tra Mục Ngưu Chải, bưởi Đại Minh Yên Bình, cá Hồ Thác Bà, gà xương đen Mục Ngưu Chải, vịt bầu Lâm Thượng, khoai sọ nương Trạm Tấu. Các sản phẩm từ quế Văn Yên, 8 sản phẩm nhãn hiệu tập thể: cam Lục Yên, cam Văn Chấn, gạo Bạch Hà Yên Bình, gạo Hương Chiêm Đại Phú An, miến đao Dưới Phiên, thịt hun khói Mường Lò, hồng chùm không hạt Lục Yên. Hầu hết các sản phẩm khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ đã và đang nâng cao giá trị và có chỗ đứng trên thị trường, từ đó tăng thu nhập cho người sản xuất. Một số sản phẩm nông nghiệp khi được bảo hộ còn thúc đẩy nhanh quá trình liên kết chuỗi từ khâu nguyên liệu đến phân phối, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, vấn đề bảo hộ, bảo vệ, phát triển quyền sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Đặc biệt là địa phương có nhiều các sản phẩm đặc sản đặc thù như tỉnh Yên Bái. Những quy định khắt khe từ các hiệp định thương mại, chính sách bảo hộ của từng quốc gia đòi hỏi phải thay đổi nhận thức về sở hữu trí tuệ để có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh của các sản phẩm. Với ý nghĩa đó, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tiềm lực cho công tác sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người dân trong việc đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu để bảo vệ sức khỏe, tài sản và góp phần lành mạnh hóa thị trường.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.